Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Cẩm nang tự sát. Tsurumi Wataru cho rằng cắt gân cổ tay để tự tử là một ý kiến thật dại dột. Anh ta cũng tin rằng seppuku hay lối tự tử cổ điển Nhật là điên dại, không thể tưởng được. Còn tự thiêu thì kinh khủng quá. Chỉ có treo cổ dĩ nhiên là hoàn toàn khác hẳn. Và Tsurumi nói rằng là phương cách hay nhất, vừa không đau đớn, dễ dàng và lại chắc chắn nữa. Chính tôi cũng đã thử rồi. Nhiều người bảo, tại sao anh ta không tự tử thành công luôn đi có phải hơn không? Tsurumi là tác giả cuốn sách Cẩm nang Kenshin Chichatsu hay là Cẩm nang tự sát. Một cuốn sách hướng dẫn tự hủy diệt đang trở thành một trào lưu ở Nhật. Năm 1993, cảnh sát Nhật tìm được một cuốn sách này bên cạnh tử thi của hai người tự tử trong khu rừng Aokigahara, chân núi Phú Sĩ. Gần đây một học sinh giỏi, 14 tuổi, nhảy từ trên cao xuống tự tử sau khi đã mua cuốn sách này. Khi một tổ chức quần chúng lên tiếng yêu cầu cấm phổ biến cuốn sách tai hại này, thì giá trị của sách lại bảo đảm càng hơn nữa. Cho đến nay đã có hơn 300.000 người Nhật mua cuốn sách. Mặc cho các nhà xuất bản chống chọi với những cuộc phản đối của nhân dân, tác giả cuốn sách chết này vẫn sống yên lặng tại một nơi nào đó ngoại ô thành phố Tokyo. Sự xuất hiện của anh ta và cử chỉ trông cũng thật đen tối như bóng tử thần. Tsurumi năm nay 29 tuổi, yên lặng, ít nói, dường như rất suy nghĩ về thái độ hưởng ứng và chống đối cuốn sách rất nhiều. Anh ta nói, tôi không khuyến khích ai tự tử mà cũng không ngăn ngừa ai làm việc ấy đâu. Hứng khởi để viết cuốn sách cẩm nang này là do từ những loại sách trợ giúp cho người muốn chết để khỏi bị tật bệnh hành hạ tại Mỹ xuất bản. Nhưng thay vì viết cuốn sách hướng dẫn người Nhật làm sao chấm dứt cảnh tật bệnh kéo dài, Tsurumi nhắm vào việc trình bày vấn đề tỉ mỉ hơn. Tsurumi không có căn bản gì về khoa học, và cuốn sách đầu tay của anh ta chỉ là một cuốn tranh hoạt họa. Tsurumi đã nghiên cứu về từ y khoa và phỏng vấn những người đã từng có ý định đi tự tử. Kết quả là cuốn sách được hình thành với những lời giải thích làm sao treo cổ tự tử, uống thuốc quá liều, sử dụng dòng điện, cắt thân thể, tự làm đông lạnh, tự thiêu, nhảy xuống nước, dùng độc dược và nhảy từ trên nhà cao xuống đất. Với những dấu hiệu xương sọ và hai chiếc xương chéo in trước mỗi phương pháp, sách lần lượt đánh giá về mức đau đớn, hiệu quả, quang cảnh và sau khi chết, xác chết trông ra sao. Riêng Tsurumi đề nghị là nên dùng phương pháp tự thắt cổ, một kỹ thuật mà chính anh ta đã thí nghiệm bằng cách trồng một nút dây thòng lọng vào cổ và thắt chặt lại cho đến khi cảm thấy mình bị ngất đi. Tất nhiên là tác giả chưa bao giờ thật sự muốn tự sát cả, chỉ thí nghiệm thôi. Sách còn dạy tìm chỗ tự tử nữa, chẳng hạn như những tòa nhà chọc trời ở Tokyo hay là trong rừng Aokigahara. Các nhà phê bình cuốn sách Cẩm nang tự sát, kể cả những người mời tác giả lên các show truyền hình của họ, nói rằng Surumi cố tạo dễ dàng cho những người tuyệt vọng muốn tự hủy mình. Nhưng anh ta nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của sách còn về khía cạnh tích cực nữa, vì nhiều độc giả đã viết thư về cảm ơn tác giả đã cứu đời mình. Surumi nói rằng, một khi ta nhận ra rằng chết dễ như thế nào, thì cũng sẽ thấy sống rất dễ. Tôi luôn luôn mô tả tử thi trông ghê rợn như thế nào, để cốt cho người ta tránh đừng tự tử. Dĩ nhiên, tôi không nghĩ là có người nào không muốn tự tử mà đọc cuốn sách này rồi lại đâm ra thích tự tử được. Cũng như các liên hệ ảnh hưởng giữa màn ảnh tội ác và tội ác bạo hành, ảnh hưởng của cuốn Cẩm Nang Tự Sát gần như không thể nào ước đoán được. Cái ý nghĩ rằng không thể nào tất cả 300.000 người mua sách có thể tính việc tự hủy mình đã làm cho Surumi an tâm nằm xuống ngủ mỗi đêm. Nhưng dù sao cuốn sách thành công cũng phần lớn là nhờ vào truyền thống tự tử độc đáo của người Nhật. Seppuku, hay là nhân gian gọi là Harakiri, tức là mổ rạch bụng, là một kiểu lễ nghi tự sát dành cho các chiến sĩ Nhật. Một trường hợp nổi tiếng hơn cả là vụ tướng Nogi Maresuke, anh hùng trong chiến tranh Nga-Nhật, đã quyết định mổ bụng tự tử vào năm 1912 để chết theo Nhật Hoàng Meiji quý mến của ông ta. Nạn nhân tự tử hiện đại thường là do những động lực tầm thường hơn và cũng dùng các phương pháp ít đau đớn hơn để đạt đến cùng mục tiêu. Tục tự tử mổ bụng chỉ còn là một đề tài dân gian trong các tuồng cổ của Nhật. Theo truyền thống văn hóa, người ta có thể không nghĩ rằng ngày nay mỗi năm Nhật có 20.000 người tự tử, một con số đặc biệt trong các nước phát triển so với dân số. Surumi nói rằng người Nhật cũng dùng các cách hủy mình như mọi người Âu và Mỹ khác, tức là treo cổ, uống độc dược và nhảy xuống từ trên cao, và cũng vì các nguyên nhân tương tự, tức là áp lực của công việc, rắc rối về tài chính, bệnh hoạn, thất tình, vân vân. Lột trần huyền bí về tự tử bằng cách liệt kê ra tất cả các chi tiết, tác giả cuốn sách này nói rằng đã làm ơn cho nước Nhật. Chương cuối của Cẩm Nang Tự Sát là một sưu tập về những vụ tự tử kỳ quặc nhất của người Nhật. Một người ăn 240 quả ớt, đau bụng cả một đêm, sau đó mới mổ bụng tự tử. Một phụ nữ ăn hết 68 bào thai gấu và chết trong năm 1989. Và một thương gia lao đầu vào đằng trước một chiếc máy bay đang chạy. Làm sao làm được? Ông ta chạy thật là nhanh. Sau cuốn Cẩm Nang Tự Sát sẽ là cuốn gì đây? Cẩm Nang Sát Nhân chăng? Surumi nói rằng có người cũng đã đề nghị như vậy. Surumi dự định sẽ viết cuốn sách nói về thay đổi tính khí với ma túy. Dù đề tài nào đi nữa, Surumi chắc chắn cũng sẽ lại gây ra một cảnh chết chóc nào khác. Tôi chắc rằng bạn không bao giờ có thể thích đọc một cuốn sách với tựa đề như cuốn Cẩm Nang Tự Sát, và còn không tưởng tượng nổi có người viết và đọc loại sách như vậy. Nhưng dù sao, tự tử cũng thuộc về một đề tài quen thuộc của nghệ thuật, đó là chết. Một nhạc sĩ nổi danh đã nói rằng, âm nhạc của nhân loại chỉ xoay quanh tình yêu, đau khổ và cái chết. Câu nói này phản ánh rất đúng hứng cảm của văn nghệ sĩ trên thế giới nói chung, nhưng cũng là một cái nhìn rất buồn vào cuộc đời. Người ta bảo cuộc đời là bể khổ. Bể khổ ấy đầy nước mắt đau thương của chia ly, ly biệt, cô đơn. bể khổ này đưa đến chán trường, tuyệt vọng và cái chết. Người ta không cần phải đọc cẩm nang tự sát mới nảy sinh ra ý nghĩ muốn hủy mình. Nhưng khi bất mãn, cực kỳ đau khổ và tuyệt vọng, cái chết lởn vởn ngay trong tâm trí chúng ta. Nhiều khi chúng ta không muốn tự tử, nhưng vẫn muốn tự làm khổ mình hoặc là hành hạ thân xác mình. Đó cũng là tự sát tiệm tiến, không chết ngay nhưng chết dần. Người ta thường khai thác những câu chuyện về làm khổ kẻ khác, nhưng ít khi có những câu chuyện viết về việc làm khổ chính bản thân. Vì trong tự nhiên, con người bao giờ cũng muốn mình được sung sướng và thỏa mãn. Tuy vậy, rất nhiều người trên đời đang tự làm khổ mình mà có khi không biết. Làm khổ mình à? Bạn sẽ bảo có người điên mới làm như vậy. Nhưng biết bao người đang sống trong cuộc đời này với đầy thói hư tật xấu, tưởng rằng để làm cho thân xác thỏa mãn với những trận cười thâu đêm trong tình dục, trong cờ bạc, rượu chè, ma túy, nhưng thật ra là đang để đời mình trượt xuống vực thẳm đau khổ đời đời mà không chịu ngừng lại. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao con người chúng ta vừa thích cái đẹp lại vừa thích cái xấu? Con búp bê có dung nhan đẹp, yêu thích đã đành. Nhưng gần đây loại búp bê mặt bắp cải, xấu xí bỗng được cả thế giới mua với giá cao. Những phim hoạt họa vui, dí dỏm, ai cũng thích. Nhưng gần đây có những loại phim hoạt họa hình ảnh thật xấu, đối thoại thô tục, bạo hành đã trở thành phim nổi tiếng và nhiều người ưa chuộng. Người ta thích vị ngọt nhưng cũng thích cay đắng. Rượu, thuốc lá và ma túy là những chất độc nhưng đã được phát triển thành những kỹ nghệ lớn trên thế giới để sản xuất, thương mại và tiêu thụ. Người ta không ưa giả trá, nhưng không mấy ai chịu yên lặng nghe và đọc về sự thật, về chân lý. Người ta rất ghét tuổi già và cái chết, nhưng nói đến bí quyết sống và sống sung mãn, không ai muốn nghe. Có người nói rằng, ta chưa chuẩn bị sống nếu ta chưa chuẩn bị chết. Câu nói này có lẽ nhiều người hiểu lầm là cổ võ cho cái chết. Thật ra là quan tâm đến sự sống. Nếu ta quan tâm đến cái chết, nghĩa là ta nghĩ đến cuộc đời ngắn ngủi, đến ý nghĩa của cuộc đời, và tích cực sống sao cho khi nằm xuống không còn gì để hối tiếc cả. Như thế là chuẩn bị cho sự sống. Nhưng chuẩn bị sống như thế nào? Như vừa nói ở trên, đời sống chỉ có giá trị khi mang ý nghĩa thật và đem lại thỏa mãn. Ý nghĩa thật của đời sống là gì? Làm sao tìm được ý nghĩa đó? Đời sống nhân loại có một điều mà người ta vẫn đi tìm, đó là ý nghĩa. Đời sống nhân loại sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu chúng ta không biết đến nguồn gốc của đời sống, mục đích của đời người và đâu là giá trị thật. Nhân loại không thể nào tìm ra ý nghĩa nếu không trở về với tạo hóa, Thượng Đế, Thiên Chúa, Đấng đã tạo ra nhân loại và sự sống. Tuy nhiên nhân loại không thể nào tìm đến Thượng Đế bằng khả năng của mình, vì Thượng Đế quá vĩ đại mà con người quá nhỏ bé, mong manh. Hơn nữa giữa Thượng Đế và con người còn có một mối xung khắc, đó là cuộc phản bội của con người. Con người là kẻ thù của Thượng Đế. Chính vì vậy mà đời là bể khổ và nước mắt. Thượng Đế là quan tòa nghiêm minh lên án tử tội loài người. Nhưng nan đề của con người là cơ hội của Thượng Đế. Thượng Đế vì lòng thương không bỏ nhân loại nên đã tự mặc khải và cho con người cách để ăn năn hối lỗi, trở về làm hòa và được tái lập địa vị làm con. Thượng Đế đã sai các sứ giả của Ngài đến với con người. Sứ giả quan trọng hơn hết chính là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu vào đời với một nhiệm mạng là mở lối sống cho nhân loại. Nếu đời là bể khổ, trầm luân, tối tăm, thì Chúa Giê-xu chính là ánh sáng từ cõi trời, rọi tình thương của Chúa vào nhân loại. Chúa Giêsu là con đường cho nhân loại trở về với Thượng Đế và tìm được ý nghĩa thật cho cuộc đời của mình, với giá trị là cõi vĩnh hằng sau cái chết.
Vẫn khép kín như xưa, trần gian bao nhiêu vương vấn sao không đành xa lánh, tiếng kêu gọi vẫn vang không ngừng. Hãy đến ánh sáng, nước sông mới không phải tan, màn đêm đang vây quanh nay sẽ tan. Đừng tiếc nếp sông cũ, hãy tiếp đón vua tâm hồn, sống bên ngài thỏa vui muôn đời.